Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tagan, Tổng giám mục Manila, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về tấm lòng phụ tử bao la của một người cha ghẻ. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bí tích thêm sức trong truyền thống của giáo hội Đông và Tây Phương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha xác nhận sự hợp pháp của việc dùng võ lực để chặn kẻ gây hấn bất chính. Ngài cũng nhìn nhận cần phải làm cho công việc của Ngài nhẹ bớt để giữ sức khỏe, nhưng sẵn sàng từ nhiệm theo gương vị tiền nhiệm Biển Đức 16 khi không còn làm việc được nữa. Trên đây là một trong rất nhiều điểm được Đức Thánh Cha đề cập đến trong cuộc họp báo dài một tiếng đồng hồ trên máy bay từ Hàn Quốc trở về Roma hôm 18 tháng 8 vừa qua. Trả lời câu hỏi của một ký giả người Mỹ về việc không quân Hoa Kỳ oanh kích những kẻ khủng bố Hồi giáo để ngăn chặn cuộc diệt chủng, Đức Thánh Cha nói, trong những trường hợp này, khi có một sự gây hấn bất công, tôi chỉ có thể nói là được phép ngăn chặn kẻ gây hấn bất chính. Tôi nhấn mạnh động từ ngăn chặn, tôi không nói là bỏ bom, gây chiến, cần phải thẩm định các phương thế để ngăn chặn, nhưng chúng ta cũng phải nhớ, bao nhiêu lần viện cớ ngăn chặn kẻ gây hấn bất công, các cường quốc đã chiếm đóng và thống trị các dân tộc và biến thành một cuộc chiến tranh chinh phục. Một quốc gia một mình không thể thẩm định phải ngăn chặn kẻ gây hấn bất công cách nào. Sau Thế chiến thứ hai đã có Liên Hiệp Quốc, và chính tại đó người ta phải thảo luận. Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng đến các vùng có chiến tranh như Kurdistan nếu cần, và nếu có thể thực hiện được để ngăn chặn bạo lực. Đáp một câu hỏi khác, Ngài ca ngợi dân tộc Trung Hoa, một dân tộc khôn ngoan, và cho biết sẵn sàng đến Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi tôn trọng nhân dân Trung Quốc, giáo hội chỉ yêu cầu được tự do để thi hành sứ mạng của mình, không có điều kiện nào khác. Ngài cũng nhắc đến lá thư cơ bản của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi các tín hữu công giáo Trung Hoa hồi năm 2007. Một lá thư vẫn giữ nguyên tính chất thời sự. Ngài nói, Tòa Thánh vẫn luôn cởi mở đối với các tiếp xúc, luôn luôn vì Tòa Thánh chân thành quý chuộng nhân dân Trung Quốc.
Một ký giả người Đức hỏi Đức Thánh Cha Francisco về quan hệ giữa Ngài với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngài đáp, trước khi đi Hàn Quốc, tôi đã đến gặp người. Cách đây 2 tuần, người đã gửi cho tôi một bài viết thật hay và hỏi ý kiến tôi. Chúng tôi có một quan hệ bình thường, vì tôi có ý tưởng này. Có lẽ ý tưởng này không làm cho vài nhà thần học hài lòng lắm. Tôi nghĩ việc Giáo Hoàng về hưu không phải là một điều ngoại lệ. Sau bao thế kỷ, Đức Biển Đức 16 là vị đầu tiên về hưu, nhưng người đã nói, tôi già yếu rồi, tôi không còn sức nữa. Việc từ chức của người là một cử chỉ cao thượng, khiêm tốn và can đảm. Tôi nghĩ cách đây 70 năm, việc giám mục về hưu là một ngoại lệ, không có. Ngày nay giám mục về hưu là một định chế. Tôi nghĩ Giáo Hoàng về hưu đã là một định chế rồi. Tại sao? Vì đời sống chúng ta kéo dài và tới một tuổi nào đó không còn khả năng cai quản tốt nữa. Vì cơ thể mệt mỏi, sức khỏe có thể là còn tốt, nhưng không còn khả năng giải quyết tất cả các vấn đề của một việc cai quản như cai quản giáo hội. Một ngày kia, nếu không còn sức để cai quản giáo hội nữa, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ cầu nguyện rất nhiều, nhưng tôi sẽ làm như thế. Đức Biển Đức 16 đã mở ra một cánh cửa, đó là một định chế chứ không phải là một điều ngoại lệ. Quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ huynh đệ, nhưng tôi cũng nói rằng tôi cảm thấy người như có một ông nội ở trong nhà vì sự khôn ngoan của người. Tôi thích nghe người và người cũng khích lệ tôi nhiều lắm. Đó là quan hệ của tôi với người.
Trả lời câu hỏi của một ký giả truyền hình Đức về thông điệp về môi sinh đang được soạn thảo, Đức Thánh Cha nói: Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, về thông điệp này, và đã yêu cầu Đức Hồng Y thu thập tất cả những đóng góp được gửi tới. 4 ngày trước cuộc công du này, Đức Hồng Y đã giao cho tôi bản dự thảo đầu tiên thật là dày, dày hơn 1/3 so với tông huấn điểm vui phúc âm. Đó là một vấn đề không dễ dàng, bảo tồn thiên nhiên, và cả về môi sinh con người. Người ta chỉ có thể nói chắc chắn tới một mức độ nào thôi, rồi có những giả thuyết khoa học, một số khá chắc chắn, một số khác thì không. Một thông điệp phải có đặc tính huấn quyền, chỉ nói những điều chắc chắn. Vấn đề bây giờ là đi tới những điều thiết yếu, những gì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên ta có thể nói trong phần chú thích những giả thuyết này, giả thuyết kia như một thông tin, chứ không phải như thành phần một thông điệp, một văn kiện phải có tính chắc chắn, vì là một văn kiện đạo lý.
Moscow, đến lượt Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow mạnh mẽ lên án bạo lực kinh hoàng chống các tín hữu Kitô Iraq và gọi đây thực là một cuộc diệt chủng. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nhắc đến sự kiện ngày 6 tháng 6 năm nay, các lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã chiếm thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, cướp phá hoặc biến 45 thánh đường Kitô tại thành phố này thành đền thờ Hồi giáo. 11 thánh đường bị thiêu hủy. Theo Tòa Thượng phụ Chính thống, những biến cố đau thương ấy là kết quả của nạn khủng bố chưa từng có do các phiến quân Hồi giáo gây ra cho các tín hữu Kitô Iraq, khiến Giáo hội Chính thống Nga phải lên tiếng bênh vực họ. Giáo hội Chính thống Nga tố giác rằng những ý thức hệ gọi là nhà nước Hồi giáo tự cho mình trách vụ hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo tại những lãnh thổ họ chiếm được, cưỡng bách tín đồ các tôn giáo thiểu số phải tản cư, sát hại hàng loạt, cướp bóc của cải của họ. Việc xóa bỏ sự hiện diện kỳ cựu của Kitô giáo sẽ có những hậu quả về lâu về dài và là một thảm họa cho toàn vùng. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga kể lại diễn tiến sự bành trướng của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Iraq từ năm 2003 đến nay, và chủ trương thành lập cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria và Đông Phương. Từ sau khi chiếm được thành Mosul, các lực lượng này bắt các tín hữu Kitô phải hoán cải theo Hồi giáo, nếu không sẽ bị những hình phạt dữ dằn. Ngày nay, 70.000 tín hữu Kitô đang tị nạn tại vùng Erbil ở Kurdistan, phía bắc Iraq. Nhiều người phải ngủ ngoài trời. Ở thành Dohuk có 60.000 Kitô hữu tị nạn. Các cơ quan truyền thông đưa tin, phiến quân Hồi giáo chặt đầu Kitô hữu, kể cả trẻ em, và phơi ngoài trời để làm cho những người khác kinh hãi. Các phụ nữ bị hãm hiếp và nhiều hình thức bạo hành khác.
Lucerne, tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan, tương đương với 221.000 Mỹ Kim, để góp phần cứu trợ những người tị nạn ở miền Bắc Iraq. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 8 ở thành phố Lucerne, Caritas Thụy Sĩ nói rằng ngân khoản này góp phần cứu trợ cấp thời cho các gia đình bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo đánh đuổi, phải tị nạn lên miền Bắc Iraq. Qua quyết định trên đây, cơ quan bác ái công giáo Thụy Sĩ hỗ trợ chương trình của Caritas Iraq nhắm trợ giúp 4.000 gia đình tị nạn, cụ thể là cung cấp lương thực, chăn mền và đồ vệ sinh cho họ trong vòng 3 tháng.
Berlin, hơn 500 tín hữu công giáo Đức và Đông Phương đã tham dự buổi cầu nguyện cho các tín hữu thiểu số bị bách hại tại Iraq và Syria, tổ chức tại nhà thờ chính Tòa Thánh Hedwig của Tổng giáo phận Berlin bên Đức hôm Chủ nhật 17 tháng 8 vừa qua. Buổi cầu nguyện cho Đức cha Matthias Heinrich, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Berlin chủ sự, với sự hiện diện trong buổi lễ có các tín hữu công giáo Kande, chính thống Syria, giáo hội Assyri tông truyền Đông Phương. Nhiều buổi cầu nguyện tương tự cũng được tổ chức tại các thành phố khác ở Đức, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đầu buổi lễ, Đức cha Henrik đã đọc thư chào mừng của Đức Hồng y Rainer Maria von Kỳ, nguyên Tổng giám mục Berlin và là tân Tổng giám mục giáo phận Köln. Trong đó, Ngài mạnh mẽ lên án lực lượng khủng bố gọi là ISIS, nhà nước Hồi giáo Syria và Đông Phương, như một lực lượng tàn ác và khinh rẻ các quyền con người. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng niềm tin nơi Thiên Chúa và sự oán ghét tha nhân là điều không thể dung hợp với nhau. Đức Hồng y không quên kêu gọi chính phủ Đức gia tăng dấn thân bảo vệ các quyền con người, tự do tôn giáo và binh vực các nhóm dân thiểu số ở Iraq. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi toàn thể thế giới Kitô chia sẻ nhiều hơn nữa số phận của các tín hữu Kitô Đông Phương bằng lời cầu nguyện và bằng sự trợ giúp cụ thể. Đức Hồng y viết, các giáo hội Kitô cổ võ việc đón nhận các tín hữu Kitô Iraq và Syria đến tị nạn tại Đức, nhưng cũng tìm cách bảo đảm việc hồi hương của họ trong an ninh để tiếp tục cuộc sống bình thường của họ tại đó.
Kiev, tổ chức bác ái công giáo Caritas Ukraine và các cơ quan từ thiện khác ở nước này đã họp nhau hồi trung tuần tháng 8 này để tìm cách trợ giúp hàng ngàn người di tản vì chiến tranh. Ông Andriy Vaskovich, Chủ tịch Caritas Ukraine cho biết đang có những nhu cầu khẩn cấp về nhân đạo tại miền đông Vaskovich như tại thành phố Luhansk, có 200.000 dân cư. Nhưng nguy hiểm lớn đối với các cơ quan từ thiện là vẫn còn các xung đột tại đây và các nhân viên cứu trợ có thể bị bắn. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, một quả rocket đã rơi trúng đoàn xe của dân chúng đang di tản khỏi thành phố. Hôm 17 tháng 8, các quan chức của chính phủ Ukraine nói là quân đội đã tái chiếm được thành Lugansk, vốn bị phiến quân thân Nga chiếm đóng, nhưng các cuộc đụng độ vẫn còn. Tại thành phố Kharkiv, cách Lugansk 320 km về hướng Tây Bắc, tổ chức Caritas đã thiết lập một trung tâm cấp thời hồi đầu tháng 8 vừa qua để cứu trợ những người di tản sau khi quân đội chính phủ Ukraine giải phóng thành phố này. Caritas và các cơ quan từ thiện khác trợ giúp lương thực trong khi các cơ cấu hạ tầng được sửa chữa. Hôm 15 tháng 8, Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các vấn đề nhân đạo cho biết có khoảng 155.800 người Ukraine bị di tản vì chiến tranh, hơn 2.100 người bị thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương kể từ khi chiến tranh bùng nổ hồi trung tuần tháng 4 năm nay giữa Ukraine và các thành phần phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Luis Antonio Tagan, Tổng giám mục Manila, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ Sri Lanka trong các ngày từ 12 đến 15 tháng Giêng năm 2015 và tại Philippines trong các ngày từ 15 tới 19 tháng Giêng năm 2015. Philippines rộng 300.000 cây số vuông, bao gồm 7.107 đảo lớn nhỏ, có 100 triệu dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có 10 nhóm chính sau đây: Bisaya hơn 20 triệu người, Tagalog hơn 13 triệu, Ilocani hơn 9 triệu, Hiligaynon hơn 8 triệu, Bicolani hơn 3 triệu, Warayaray hơn 3 triệu, Kapampangan hơn 2,5 triệu, Hispano-Filipini hơn 2,5 triệu, Albay-Bicolani hơn 2 triệu 1 và Pangasinan hơn 1,6 triệu. Ngoài ra còn có 11 triệu người Philippines sống tại các nước ngoài, đa số là công nhân có hợp đồng làm việc. Nếu chia theo vùng địa lý, Philippines gồm ba miền Luzon, Visayas và Mindanao. Trong nhiều thập niên qua, các cải cách kinh tế đã khiến cho lĩnh vực thứ ba vượt nông nghiệp là nguồn lợi kinh tế chính, và hiện nay lĩnh vực này đem lại hơn phân nửa lợi tức quốc gia. Tuy nhiên, Philippines vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách đố, trong các lĩnh vực cơ cấu hạ tầng, y tế và phát triển nhân bản. Vào thời tiền sử cách đây 30.000 năm, người da đen Philippines đã là các nhóm dân đầu tiên của quần đảo này. Tiếp theo đó, có các làn sóng di cư của các dân tộc khác như Malaysia, Ấn Độ và người Hồi, trong khi nền thương mại đã đem theo các ảnh hưởng văn hóa Tàu. Năm 1521, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha là Ferdinando Magellano đến đảo Homomhon, nằm ở mạn đông nam đảo Sama ngày 6 tháng 3 năm 1521, bắt đầu một kỷ nguyên ảnh hưởng của Tây Ban Nha, rồi sau đó là ách thống trị của người Tây Ban Nha trên người dân bản địa. Manila trở thành trung tâm kinh tế của đế quốc Tây Ban Nha tại Á Châu. Tên gọi Philippines bắt nguồn từ tên của vua Filippo của Tây Ban Nha. Trong các cuộc thám hiểm của mình, ông Fray López de Villalobos gọi vùng này là các Islas Filipinas, các đảo Philippines, nhằm vinh danh ông hoàng của vùng Asturias, ban đầu chỉ có ý ám chỉ hai đảo Leyte và Samar. Sau đó từ Filipinas được dùng để chỉ toàn vùng quần đảo này.
Chế độ thực dân của Tây Ban Nha bắt đầu với đoàn quân viễn chinh của Miguel López de Legazpi trấn đóng trên đảo Cebu. Sau đó, nhiều căn cứ khác được thành lập tại mạn Bắc và trong vịnh Manila trên đảo Luzon. Người Tây Ban Nha xây một thành phố mới tại đây và chế độ thực dân kéo dài hơn 3 thế kỷ. Người Tây Ban Nha đem lại sự thống nhất chính trị của quần đảo, trước đó bao gồm các đảo độc lập, và làm nảy sinh ra cộng đoàn, sau này là nước Philippines. Chính quyền Tây Ban Nha du nhập các yếu tố của nền văn minh Tây Âu như Ấn Loát và lịch. Philippines bị đô hộ như là vùng đất của nước Tây Ban Nha mới từ năm 1565 cho tới năm 1821 và do triều đình Madrid trực tiếp quản nhiệm. Trong thời thực dân Tây Ban Nha có nhiều thành phố được thành lập, các cơ sở hạ tầng được xây cất, việc canh tác và nuôi súc vật mới được đẩy mạnh và sinh hoạt thương mại trở nên phồn thịnh. Các thừa sai rao giảng tin mừng cho người dân bản địa và đa số theo Kitô giáo. Giáo hội xây cất các nhà thờ, thành lập các giáo xứ, xây các trường tiểu, trung và đại học, cũng như các nhà thương, bệnh xá, rải rác trên toàn nước. Trong 2 thế kỷ 19 và 20 đã xảy ra một loạt các cuộc xung đột như cuộc cách mạng Philippines chống lại Tây Ban Nha năm 1896, chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ và chiến tranh Philippines-Hoa Kỳ. Năm 1898, Philippines tuyên bố độc lập, trở thành Cộng hòa Philippines. Tuy nhiên, với thỏa hiệp Paris năm 1898, kết thúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, việc kiểm soát Philippines được chuyển giao cho Hoa Kỳ. Nhưng chính quyền Philippines không chấp nhận thỏa hiệp này, và tháng 6 năm 1899, Philippines tuyên chiến với Hoa Kỳ. Chiến tranh đã gây ra rất nhiều thiệt hại vật chất và nhân mạng cho Philippines. Tổng thống Emilio Aguinaldo bị bắt năm 1901. Đa số các vị lãnh đạo Philippines chấp nhận chiến thắng của Hoa Kỳ, nhưng sự thù nghịch giữa hai bên kéo dài cho tới năm 1913. Chế độ thực dân Hoa Kỳ chính thức bắt đầu năm 1905. Năm 1935, Philippines được phần nào tự trị để chuẩn bị cho ngày độc lập dự kiến vào năm 1946. Nhưng Philippines bị Nhật chiếm đóng trong thời đệ nhị thế chiến. Vào cuối thập niên 1960 và bắt đầu thập niên 1970, có các cuộc biểu tình của sinh viên học sinh chống chính sách cai trị độc tài và gian tham hối lộ của chính quyền, khiến Tổng thống Ferdinand Marcos ra lệnh thiết quân luật năm 1972. Nhưng cuộc cách mạng của nhân dân năm 1986 đã lật đổ chế độ Marcos và đưa Philippines vào chế độ dân chủ. Tuy nhiên, bất ổn chính trị đã ngăn cản sự tăng trưởng kinh tế của nước này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagan, Tổng giám mục Manila về chuyến công du này của Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội và nhân dân Philippines phản ứng ra sao khi Tòa Thánh chính thức loan tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một vụ Philippines vào tháng Giêng năm tới, 2015?
nhân dân Philippines yêu mến Đức Thánh Cha và việc loan báo chuyến viếng thăm Á Châu, đặc biệt là tại Philippines vào năm tới, đã khiến cho người dân rất vui sướng. Đây thật là một điều tuyệt vời. Các tín hữu không công giáo, các phương tiện truyền thông xã hội, các đài phát thanh truyền hình, tất cả mọi người dân Philippines đều luôn luôn nói tới chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha vào tháng Giêng năm tới như là một tháng ân phúc. Và cũng còn có một lý do khác nữa. Ngày 14 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viếng thăm Philippines nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Năm tới đây, tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Philippines ngày 15 tháng Giêng, tức 20 năm sau. Nhân dân Philippines sẽ lại trông thấy một vị đại diện Chúa Kitô thăm mình, nơi con người của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đến Philippines nhất là để cầu nguyện và gần gũi các nạn nhân của trận bão đổ ập trên Philippines hồi năm ngoái, khiến cho nhiều người chết và gây ra các thiệt hại to lớn. Đức Thánh Cha đến để tỏ bày sự gần gũi với người dân đau khổ.
Vâng, đúng thế, một dân tộc đau khổ đang ở trong tiến trình tái thiết cuộc sống, không phải chỉ tái thiết nhà cửa, các trường học, nhưng đặc biệt là tái thiết cuộc sống. Nỗi khổ đau tiếp tục, nhưng sự gần gũi của tất cả mọi dân tộc thiện chí thật là ngoại thường, và là một lý do giúp cho người dân có niềm hy vọng và sức mạnh tiến tới. Tuy nhiên, sự gần gũi của Đức Thánh Cha xảy ra trong một cách thế đặc biệt, bởi vì cách đây một năm, Đức Thánh Cha đã làm phép bức chân dung khảm đá màu của Thánh Petro Calungsod trong vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau trận bão, và Ngài đã nhắn gửi người dân đau khổ Philippines, anh chị em không mệt mỏi hỏi tại sao, để lôi kéo sự chú ý và đôi mắt của Thiên Chúa Cha. Đó là sứ điệp đánh động người dân Philippines.
Thưa Đức Hồng Y, vào trung tuần tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Á Châu. Ngài đến Nam Hàn để tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu và chủ sự lễ tôn phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Giáo phận cũ của Đức Hồng Y đã là nơi tổ chức Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5. Đức Hồng Y có thể chia sẻ một chút về thực tại này và cho biết sự chờ đợi Đức Thánh Cha tại Á Châu ra sao không?
Vâng, cách đây 4-5 năm, giáo phận trước của tôi đã được chọn như là nơi diễn ra Ngày Giới Trẻ Á Châu. Đó đã là một đại hội bé của người trẻ Á Châu nếu so sánh với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, những ngày ấy đã là những ngày có nhiều sinh hoạt đào tạo, cầu nguyện, hiệp thông và truyền giáo. Và tôi nghĩ rằng nó cũng xảy ra như thế tại Seoul bên Nam Phi, với một chi tiết rất đặc biệt. Đó là sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Đây là một yểm trợ cho một giáo hội đau khổ nhưng sinh động tại Đại Hàn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về tấm lòng phụ tử bao la của một người cha ghẻ.
Ông Albert Di Bartolomeo sống tại thành phố cảng Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ông viết về người cha ghẻ quá cố như sau. Thân phụ tôi đột ngột từ trần năm 35 tuổi, để lại vợ trẻ và ba đứa con. Năm ấy tôi lên 14 và hai đứa em gái, đứa lên 8, đứa lên 10. Một thời gian ngắn sau đó, mẹ tôi bắt đầu liên lạc với những người đàn ông khác. Nhưng những người này ít khi trở lại nhà lần thứ hai. Lý do, họ bị bọn ba đứa con nít chúng tôi quấy phá không chịu được. Bỗng một ngày, một người đàn ông đến thăm mẹ chúng tôi, và chúng tôi biết là ông sẽ trở lại dùng cơm tối với bố mẹ con chúng tôi vào hôm sau. Chỉ mình tôi đủ lớn để hiểu rằng đây là người đàn ông được lòng mẹ tôi. Chiều hôm sau, ông ta đến thật và mẹ tôi giới thiệu với chúng tôi. Đây là bác Anspara. Ông ta tươi cười cải chính. Đúng ra tên của bác là Antilio, nhưng nhiều người gọi tắt là Al. Còn bạn bè thì tặng biệt hiệu An Banana, tức An bán chuối, bác An làm nghề thợ hàn. Từ đó, bác An thường xuyên ghé thăm mẹ con chúng tôi vào những dịp lễ. Một năm sau đó, bác đến dùng bữa tối với chúng tôi mỗi ngày, và tôi hiểu mẹ tôi sẽ tái hôn với bác. Tôi không thể nào tưởng tượng được là bác An sẽ thế chỗ thân phụ tôi. Khi còn sống, ba tôi thường nóng nảy và ít gần gũi chúng tôi. Nhưng khi người qua đời rồi, tôi lại rất thương nhớ người và cảm thấy người rất gần chúng tôi. Do đó, tôi dõng dạc tuyên bố với hai đứa em, anh sẽ không bao giờ gọi ông An bằng ba. Vào thời gian này, tôi chỉ coi bác An như người bạn trai của mẹ tôi, thường đến nhà dùng bữa tối, thế thôi. Cho đến một năm sau, thì mẹ tôi chính thức tái hôn với bác Antilio Spara. Từ đó, tôi coi bác là người chồng thứ hai của mẹ tôi, thế thôi. Tôi hờ hững, bất cần người cha ghẻ, tức người chồng thứ hai của mẹ tôi. Nhưng cha ghẻ lại quan tâm săn sóc tôi, người để ý đến tôi, đến mọi chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi. Người yêu thương tôi bằng chính tình phụ tử của cha dành cho người. Thế nhưng, tôi nhất quyết cố tình không nhận ra tình thương bao la của người. Cho đến một ngày, cha ghẻ đề nghị tôi cùng cha ghẻ ra nghĩa trang thăm mộ song thân của người. Ba tôi cũng được chôn nơi cùng nghĩa trang đó. Khi đến nơi, cha ghẻ tiến thẳng tới mộ song thân. Tôi đứng im do dự một phút. Sau đó tôi cũng bắt đầu đi tìm mộ của ba tôi, mà từ ngày người qua đời, tôi không bao giờ trở lại nghĩa trang. Tôi đứng bất động nhìn tên ba tôi, cũng là tên của tôi, khắc trên bia mộ với những năm sống ngắn ngủi của người, quá ngắn để tôi biết rõ người và yêu thương người. Còn đang thờ thẫn trước ngôi mộ của người cha quá cố, tôi bỗng cảm thấy bàn tay của cha ghẻ đặt trên vai. Người nhẹ nhàng nói với tôi: "Ba con là một người tốt, người có thể làm bất cứ sự gì cho con." Lời tán dương của cha ghẻ dành cho cha ruột quá cố của tôi như giọt nước cuối cùng làm trào miệng ly. Tôi bật lên khóc nức nở, những giọt nước mắt thương nhớ, tủi hờn và đắng cay. Với buổi viếng thăm nghĩa trang hôm đó, cha ghẻ ngầm dạy cho tôi hiểu rằng, trong con tim xuân trẻ dễ giận dễ hờn của tôi có đủ chỗ cho cả hai người, cha ruột và cha ghẻ. Phần tôi, kể từ ngày đó, cha ghẻ trở thành cha thật của tôi. Một ngày mùa hè, cha tôi thức dậy với cái đau nhức nơi lưng. Người đi khám và chụp hình thì biết mình bị ung thư nơi phổi, và chứng ung thư đã lan vào xương, đi vào giai đoạn chót. Hung tin làm cho toàn gia đình chúng tôi bàng hoàng choáng váng, nhưng cha tôi tỏ ra rất bình tĩnh, sẵn sàng chấp nhận cái chết gần kề. Lần cuối cùng tôi đến thăm ba nơi nhà thương, người mỉm cười trấn an tôi: "Không sao con à, đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi." Tôi lặng lẽ siết chặt tay người. Trước khi từ biệt người, tôi nói: "Con thương ba, ba à." Người im lặng gật đầu và siết mạnh tay tôi. Người hiểu rõ tình thương tôi dành cho người. Tôi từ biệt người, lòng bồi hồi thổn thức và không cầm được nước mắt. Ba tôi đã êm ái trút hơi thở cuối cùng tối hôm đó. Tôi như người mất hồn, tôi không thể nào tưởng tượng được rằng từ đây tôi sẽ không bao giờ còn được nghe tiếng người nói nữa. Tôi thương nhớ người vô cùng, tôi trìu mến mân mê những kỷ vật của người, nhưng nhất là tôi cẩn trọng gìn giữ bài học người dạy tôi. Chính khi biết thật sự tha thứ mà trái tim con người mới có thể mở rộng để yêu thương. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình yêu của người. Các điều ấy, thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã nói cho anh em biết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bí tích thêm sức trong truyền thống của giáo hội Đông và Tây Phương.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài tuần trước chúng tôi đã trình bày chứng từ của Kinh Thánh về bí tích thêm sức, qua đó ơn Chúa Thánh Thần được ban cho các tín hữu đã được chịu phép rửa tội. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nhìn lại việc ban bí tích thêm sức qua dòng lịch sử giáo hội theo hai truyền thống Đông và Tây Phương. Một nhận xét đầu tiên ở đây là không luôn luôn dễ dàng phân biệt phép rửa và phép thêm sức như hai bí tích riêng biệt, vì cả hai liên kết rất chặt chẽ với nhau và cùng được cử hành đồng thời trong thời kỳ giáo hội sơ khai. Giáo hội Đông Phương cho đến nay vẫn duy trì thói quen của giáo hội sơ khai và ban bí tích thêm sức liền sau khi ban phép rửa. Chẳng hạn, sách Didascali, giáo huấn của 12 tông đồ, được coi là sách cổ kính nhất về vấn đề các nghi thức khai tâm Kitô giáo, trình bày việc cử hành phép rửa tội bắt đầu bằng nghi thức sức dầu trên đầu và đặt tay do Đức Giám mục cử hành. Việc sức dầu toàn diện do Đức Giám mục khởi sự và được một nam hoặc là nữ trợ tá hoàn tất. Tiếp đến là việc dìm mình trong giếng rửa tội và kêu cầu Chúa Ba Ngôi. Sách này không nói gì về nghi thức nào sau khi rửa tội. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng nói về nghi thức tương tự như vậy trong 8 bài giáo lý về phép rửa tội.
Sách hiến chế của các tông đồ được soạn ra khoảng năm 380 tại Syria, chứa đựng nhiều văn bản về nghi thức khai tâm Kitô giáo. Văn bản thứ nhất chịu ảnh hưởng của sách giáo huấn của 12 tông đồ, nói nhiều về việc sức dầu trước khi rửa tội. Qua đó, Đức Giám mục sức dầu trên đầu người dự tòng là dấu chỉ phép rửa của Thánh Thần. Rồi, sau khi người chịu phép rửa được dìm mình trong nước rửa tội, sách này viết, tiếp đến, Đức Giám mục sức dầu hương thảo cho những người đã được rửa tội. Sau khi mô tả như trên, sách hiến chế của các tông đồ bình luận rằng, dầu tượng trưng Chúa Thánh Thần, dầu hương thảo là sự củng cố việc tuyên xưng đức tin. Trong một bài giáo lý về phép thêm sức, Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem dạy rằng, sau khi đã được rửa tội trong Chúa Kitô và mặc lấy Chúa Kitô, anh em trở thành đồng hình dạng với con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta trở thành dưỡng tử của Ngài. Ngài đã làm cho chúng ta đồng hình với thân xác vinh hiển của Chúa Kitô. Thực vậy, vì được dự phần với Chúa Kitô, anh em được gọi bằng tên hiệu chí lý là Kitô hữu, tức là những người đã được sức dầu, và Thiên Chúa đã nói về anh em rằng, đừng động chạm đến các Kitô hữu của ta. Anh em đã trở thành Kitô hữu vì anh em đã nhận lãnh dấu ấn của Thánh Thần. Tất cả điều đó xảy ra nơi anh em một cách tượng trưng vì anh em tượng trưng hình ảnh Chúa Kitô. Chúa Kitô khi chịu phép rửa ở sông Jordan đã thông truyền cho nước hương thơm thiêng liêng của Ngài, rồi Ngài bước lên và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài. Điều tương tự cũng xảy ra như thế cho kẻ giống Ngài khi anh em bước ra khỏi giếng rửa tội thánh, được sức dầu, được mang ấn tích sự sức dầu của Chúa Kitô là Thánh Thần. Chúa Kitô không được sức bằng dầu trần thế hay theo kiểu sức dầu trần thế, nhưng chính Chúa Cha, Đấng đã tiền định cho Ngài trở thành Đấng cứu độ toàn thế giới, đã sức dầu cho Ngài bằng Thánh Thần. Chúa Kitô đã thực sự chịu đóng đanh, chịu an táng và sống lại. Cũng vậy, trong bí tích rửa tội, anh em được coi là xứng đáng được đóng đanh, an táng và sống lại với Ngài một cách tương tự. Về việc sức dầu cũng vậy, Chúa Kitô được sức dầu bằng dầu thiêng liêng của sự vui mừng, nghĩa là bằng Thánh Thần, vốn là nguồn mạch an vui thiêng liêng. Ngài được gọi là dầu vui mừng. Cũng vậy, anh em được sức bằng dầu sau khi tham phần và đồng số phận với Đức Kitô. Dầu thánh ấy được sức tượng trưng trên trán và các chi thể khác, nhưng trong khi thân xác được sức bằng dầu hữu hình, thì linh hồn được thánh hiến bằng Thánh Thần, Đấng ban sự sống. Thánh Cyrilô cũng mô tả phụng vụ tại Jerusalem hồi đó, Ngài không nói đến việc đặt tay. Trước khi được rửa tội, dự tòng được sức dầu toàn diện bằng dầu trừ tà. Sau khi dìm mình trong nước rửa tội, tân tòng được sức dầu hương thảo trên trán, đôi tai, mũi và ngực. Thánh nhân mô tả việc sức giàu thứ hai này tượng trưng sự sức giàu Chúa Giêsu đã nhận lãnh, như Thánh Isaiah khi nói tiên tri về chính mình đã nói nhân danh Chúa, Thánh thần Chúa ngự xuống trên tôi. Qua những điều trên đây, chúng ta thấy trong giáo hội Đông Phương có hai nhóm khác nhau. Trong nhóm thứ nhất, việc sức dầu thánh sau khi ban phép rửa tội tượng trưng sự ban ơn Chúa Thánh Thần. Trong nhóm thứ hai, lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần cùng với việc đặt tay trên đầu mỗi tân tòng dường như được coi là nghi thức đủ để ban bí tích thêm sức. Thuộc về nhóm thứ hai này, ngày nay có giáo hội Syria Đông Phương.
Tại Tây Phương, trong tác phẩm về phép rửa tội, Tertulliano mô tả trước tiên là việc sức dầu thánh, theo sau việc gì mình rửa tội và viết rằng, liền sau đó là nghi thức đặt tay, qua đó nhờ một lời chúc lành, thánh thần được kêu cầu và được mời gọi. Việc sức dầu này diễn tả sự đồng hóa của tân tòng với Chúa Kitô, đấng đã được Chúa Cha sức dầu. Nghi thức được chấm dứt với một lời nguyện và việc đặt tay của Đức Giám Mục trên đầu kèm theo phép lành của Ngài theo hình thánh giá trên trán của tân tòng. Thánh Cipriano Giám Mục ở Bắc Phi trong thư viết cho Đức Giám Mục Jubaiano ở Mauritania đã phân biệt việc gì mình trong nước rửa tội để được tái sinh trong giáo hội và việc đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần. Nghi thức thứ nhất nhắm thanh tẩy tội lỗi và nghi thức thứ hai ban Thánh Thần. Ngài viết, tại Samaria, Phêrô và Gioan đã làm điều còn thiếu, và do lời cầu nguyện của các ngài cho những người đã được rửa tội và do việc đặt tay, Thánh Thần được kêu cầu và được đổ tràn trên họ. Điều này cũng đang xảy ra nơi chúng ta. Những người đã được rửa tội trong giáo hội được dẫn tới các thủ lãnh của giáo hội, và do lời cầu nguyện và đặt tay của chúng ta, họ được Thánh Thần và được kiện toàn nhờ dấu ấn của Chúa. Thánh Ambrosio Giám Mục thành Milano trong cuốn Bàn về các bí tích rửa tội dạy rằng, sự ghi dấu ấn thiêng liêng nối tiếp phép rửa, vì sau khi chịu phép rửa còn cần có sự kiện toàn, khi do lời cầu khẩn của linh mục, Thánh Thần được ban xuống, Thánh Thần khôn ngoan, hiểu biết, Thánh Thần chỉ bảo và vững mạnh, Thánh Thần thông biết và đạo đức, Thánh Thần kính sợ Chúa, đó là bảy sức mạnh của Thánh Thần. Trong nghi thức rửa tội tại giáo phận Milano của Thánh Ambrosio hồi thế kỷ thứ tư cũng bao gồm các nghi thức sau phép rửa, sức dầu trên đầu, rửa chân, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần bằng cách làm dấu.
Tóm lại, như sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo đã nhận xét, trong những thế kỷ đầu tiên, phép thêm sức thường được cử hành chung với phép rửa tội và cả hai họp thành một bí tích kép theo thành ngữ của Thánh Cipriano. Tuy nhiên, với thời gian, có nhiều lý do làm cho việc cử hành hai bí tích được tách rời nhau, chẳng hạn việc rửa tội cho trẻ em ngày càng nhiều và được cử hành quanh năm. Tiếp đến, con số các giáo xứ cũng gia tăng, nhất là tại miền quê, các giáo phận cũng trở nên đông dân hơn, khiến cho Đức Giám Mục giáo phận không thể hiện diện trong mỗi lễ nghi rửa tội như thời ban đầu nữa. Tại Tây Phương, vì muốn dành cho giám mục việc hoàn tất nghi thức rửa tội, nên có sự tách biệt tạm thời hai bí tích rửa tội và thêm sức. Các giáo hội Đông Phương vẫn tiếp tục cử hành hai bí tích rửa tội và thêm sức chung với nhau, nên vị giám mục ban phép rửa tội cũng là vị ban phép thêm sức. Tuy nhiên, linh mục chỉ được làm phép thêm sức với dầu hương thảo đã được Đức Giám Mục thánh hiến. Giáo hội Roma vốn có thói quen sức dầu hương thảo hai lần sau khi tân tòng chịu phép rửa tội. Lần thứ nhất do linh mục sức dầu cho tân tòng khi vừa ra khỏi giếng rửa tội, và lần thứ hai do Đức Giám Mục sức trên trán mỗi tân tòng. Lần sức dầu thứ nhất do linh mục làm thuộc về nghi thức rửa tội. Nó chứng tỏ sự tham gia của tân tòng vào ba chức năng ngôn sứ, tư tế và vương giả của Chúa Kitô. Nếu phép rửa tội được ban cho người lớn, thì chỉ có một lần sức dầu sau khi chịu phép rửa tội, đó là việc sức dầu thêm sức. Nghi thức của các giáo hội Đông Phương nhấn mạnh hơn tính chất duy nhất của tiến trình khai tâm Kitô giáo, gồm phép rửa tội, thêm sức và thánh thể. còn nghi thức của giáo hội Latin Tây Phương diễn tả rõ rệt hơn sự hiệp thông của Tân Phòng với vị giám mục của mình, vốn là người bảo đảm và phục vụ cho sự hiệp nhất của giáo hội địa phương, đặc tính công giáo và tông đồ, qua đó diễn tả mối liên hệ với nguồn gốc giáo hội của Chúa Kitô từ các tông đồ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha xác nhận sự hợp pháp của việc dùng võ lực để chặn kẻ gây hấn bất chính. Ngài cũng nhìn nhận cần phải làm cho công việc của Ngài nhẹ bớt để giữ sức khỏe, nhưng sẵn sàng từ nhiệm theo gương vị tiền nhiệm biển Đức 16 khi không còn làm việc được nữa. Moscow, đến lượt tòa thượng phụ chính thống Moscow mạnh mẽ lên án bạo lực kinh hoàng chống các tín hữu Kitô Iraq và gọi đây thực là một cuộc diệt chủng. Luisegne, tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan, tương đương với 221.000 Mỹ Kim, để góp phần cứu trợ những người tị nạn ở miền Bắc Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.